quý đồng tu ở tại đạo tràng này. Đạo tràng này có thể nói rằng vào thời này trên trái đất này của chúng ta đã thuộc về một đạo tràng hiếm có. Hiện nay trên toàn thế giới vẫn còn có thể giảng kinh như thế này, có lẽ chỉ có Tần Gia Bà nơi đây và Đài Loan, có thể Trung Quốc đại lục vẫn còn, còn các nơi khác, các khu vực khác, các quốc gia khác, đó là không thể có được. Bởi vì thời đại đã xu hướng, thời đại công nghiệp, thời đại khoa học kỹ thuật cao. Trong thời đại này, mỗi người cần phải toàn tâm toàn lực để cầu cho được trí thức mới mẻ. Nếu anh không cầu cho được trí thức mới mẻ, thật rất dễ sẽ bị thời đại đào thải. Bởi thế cho nên họ phải tranh nhau từng giây từng phút, chẳng có thời gian dư giả. Nói là đến nghe kinh, nghe thử Phật Pháp không thể được. Ở Mỹ, ngày nghỉ dài nhất chỉ có 5 ngày. Ngày nghỉ dài nhất là 5 ngày. Cho nên ở Mỹ nếu anh giảng kinh, ngày ngày giảng, gặp được ngày nghỉ dài nhất, giảng 5 ngày, thì họ có thể ngày ngày đến nghe. Nếu nói kinh này tôi phải giảng đến 10 ngày, còn một nửa họ chẳng có cách gì đến nghe được, thì họ sẽ chẳng nghe được. Nếu anh nói kinh này phải giảng đến 2-3 tháng, thì họ một lần cũng chẳng đến. Tôi không để đến được, chẳng có thời gian dài như vậy. Cho nên hiện nay ở nước ngoài giảng kinh, phương thức tốt nhất là giảng 3 lần, 3 ngày viên mãn là được hoan nghênh nhất. Chúng ta phải hiểu rõ thời đại, phải nhận thức căn cơ của chúng sanh. Phật nói pháp khế lý và phải khế cơ. Cho nên hiện nay không luận giảng nơi nào, phải nên tinh thuần, đơn giản, phải ngắn, đừng giảng dài. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Như trường hợp đạo tràng này thật hy hữu, qua 10 năm, 20 năm nữa, có thể Tần Gia Bà cũng không được như vậy nữa đâu, cũng chẳng có cơ duyên tốt thế này. Chúng ta sanh vào thời đại này rất may mắn, điều này nhất định phải biết. Nói đến đạo tràng được giảng kinh trường kỳ, giống như 6 thứ thành tựu này, quý vị đều đã nghe rất nhiều, đều rất thuộc. Cho nên ở đây chỉ giảng lược nói qua mà thôi. Như thị, hai chữ này, ý nghĩa sâu xa vô cùng, rộng lớn vô cùng. Không chỉ là nói, bộ kinh này là A Nan tôi nói, chữ ngã là tôn giả A Nan tự xưng. A Nan là người kết tập kinh điển. Chính ngài nghe Phật nói, phần này dễ hiểu. Đối với người sơ học, cách nói này là được, mà nghĩa của nó trên thực tế, chữ như là chân như, là chân như. Chữ thị, như tức là thị, thị tức là như. Bên tướng tông thường nói, tánh tướng không hai, lý sự nhất như. Ý nghĩa này sâu, tánh là nói thể tánh. Thế xuất thế gian, thể tánh của tất cả vạn pháp. Tướng là tướng trạng, thể tánh cùng tướng trạng là một, chẳng phải hai. Lời này rất khó hiểu. Một bộ kinh Đại Bát Nhã là chỉ để nói một việc này, đích thật là một, chẳng phải hai. Đây mới gọi là như thị. Cho nên tất cả kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng hết 49 năm, không kể là nhiều. 10 phương thế giới, tất cả chư Phật Như Lai, chỗ tuyên giảng về vô lượng pháp môn, đều chẳng ra khỏi hai chữ như thị này. Nói một cách khác, đều là cách thuyết minh tường tận của hai chữ như thị này. Những gì giảng trong kinh này, tức là giảng về như thị. Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh cũng là giảng về như thế. Có những bộ kinh thì giảng về khái lược thuyết minh của tánh tướng, khái luận, như Hoa Nghiêm, tức là giảng về khái luận, mặt nào cũng đều nói đến. Có những kinh luận là giảng về phần nào đó của tánh tướng, tỉ như 600 quyển Đại Bát Nhã chỉ giảng một phần này của Bát Nhã, một bộ phận trong như thị, chẳng phải viên mãn. Cho nên tất cả kinh Phật là nói những gì? Tức là nói về như thị. Chữ như là nói về lý, chữ thị là nói về sự. Như là nói về tánh, thị là nói về tướng. Phật dặn dò A Nan lúc kết tập kinh Tạng phải đem hai chữ này đặt ở phía trước nhất, để đại biểu Như Lai chỗ nói đó là chánh pháp. Nếu cùng tánh tướng chẳng tương ứng thì đó chẳng phải là chánh pháp. Chánh pháp nhất định phải tương ứng. Còn hai chữ ngã văn cũng rất sâu, rất sâu. Ở đây chẳng cần phải nói nhiều thêm nữa. Trong những bài giảng của nhiều kinh luận đều có thể lấy đó để làm tham khảo. Nhất thời, cách nói đơn giản nhất là lúc sư tư đạo hiệp, hoặc giả ngày nay chúng ta nói là lúc nhân duyên thành thục. Nhân duyên chưa thành thục, Phật muốn giảng cũng chẳng có người nghe, hoặc giả chúng sanh muốn nghe thì chẳng có người giảng. Cần phải nhân duyên thành thục. Nhất thời, chữ nhất này ý nghĩa cũng rất sâu, rất rộng. Phật là người nói pháp, đây là giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại Ba La Nại Thành, tiên nhân trú xứ thì Lộc Uyển Trung, đây là nơi thuyết pháp. Hiện nay giao thông tiện lợi, nhiều bạn đồng tu đều từng đi đến Ấn Độ để tham quan du lịch, để triều thánh. Những di tích cổ xưa này đều còn tồn tại. Đây là tại vườn Lộc Giả, giữ đại tỳ kheo. Tỳ kheo phần trên thêm chữ đại, nói rõ họ chẳng phải là tỳ kheo thông thường. Ít nhất họ cũng đã là tỳ kheo hồi tiểu hướng đại. Tại sao? Vì hội này là pháp hội đại thừa, còn kinh giáo nhà này là đại thừa kinh giáo. Những tỳ kheo có thể tham dự được pháp hội này cũng có thể nghe được kinh giáo đại thừa, nhất định là hồi tiểu hướng đại. Những vị tỳ kheo này cho nên xưng họ là đại tỳ kheo, hoặc giả là đại quyền thị hiện. Đại Bồ Tát bằng thân phận của tỳ kheo đến để hộ trì Phật pháp, vì tất cả chúng sanh làm ảnh hưởng chúng. Những ý nghĩa này thấy đều có cả, cộng có 1.000 người. Phục hữu ngũ bá chư Bồ Tát chúng, 500 Bồ Tát chúng là đặc biệt đề ra, ý nghĩa rất sâu. Từ một đoạn phía dưới thì có thể nhận ra những người này ở trong đại hội này mật ý là đến để phát khởi lần pháp hội này, để cứu vãn thời kỳ mạt pháp nhóm sơ nghiệp Bồ Tát này. Những vị Bồ Tát này thật tại mà nói, thiện căn phước đức sâu dày, có thể trong một đời này thành tựu. Nhưng tại sao không thành tựu? Vì là gặp duyên không tốt, gặp phải những ác duyên, chỉ cần đánh thức thì họ hồi đầu ngay. Cho nên những vị Bồ Tát này mật ý là tại đây, họ tại trong hội thị hiện để phát khởi. Chúng ta xem tiếp một đoạn phía dưới đây. Có ba hàng văn, ba hàng văn này là cương yếu của toàn kinh. Bộ kinh này là nói về những sự việc này. Trong ba hàng văn này, tổng cộng có 12 sự việc. toàn kinh là nói về 12 sự việc này. Thị thời chúng trung đà hữu Bồ Tát. Hai chữ đà hữu là nói về 500 vị Bồ Tát này. Nghiệp chướng thâm trọng, chư căn ám độ. Câu này là tổng thuyết. Họ có nghiệp chướng. Tuy có nghiệp chướng, khi nãy tôi đã nói qua, quý vị phải nhớ kỹ, họ thiện căn phước đức rất sâu dày. Cho nên tuy là nghiệp chướng sâu nặng, họ quay đầu được, chỉ cần gặp được thiện duyên. Duyên rất là quan trọng. Thiện căn phước đức phía dưới chữ nhân duyên đó là then chốt. Gặp được thiện duyên, họ hồi đầu được, họ có thể thành tựu. Cho nên Phật, Di Lặc Bồ Tát đối với họ đều vô cùng quý trọng. Bởi vì nghiệp chướng sâu nặng nên các căn hiện ra tối tâm đần độn, sáu căn không thông minh, không linh hoạt. Mắt tuy vẫn nhìn nhưng hồ đồ ngớ ngẩn, nhìn không rõ. Tai tuy vẫn nghe cũng nghe không hiểu. Đây gọi là ám động. Sáu căn đều ám động, cũng tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mê hoặc điên đảo, không khởi dậy giác ngộ, là ý nghĩa này. Đây là tổng thuyết. Phía dưới là biệt thuyết, có 12 việc. Thiện pháp vi thiểu. Đây là việc thứ nhất, khởi tâm động niệm, thiện ít ác nhiều. Đây là việc thứ nhất. Thứ hai là háo ư hội náo. Chữ hội dùng lối nói hiện nay tức là hồ đồ. Náo là náo nhiệt. Hồ đồ thêm vào náo nhiệt là hồ náo. Nơi chốn hồ náo quá nhiều. Quý vị đồng tu phải nhớ kể, tại sao không nói tỳ kheo mà phải nói Bồ Tát? Bồ Tát có tại gia và xuất gia. Cho nên chỗ này nếu nói tỳ kheo, vậy là điều nói người xuất gia. Cho nên nói Bồ Tát, quý vị đồng tu tại gia đều gồm luôn trong đó. Nơi nào là nơi chốn hồn náo? Tỷ như karaoke chẳng hạn, chẳng phải là nơi chốn hồn náo hay sao? Khiêu vũ, vũ trường cũng là nơi chốn hồn náo. Thí viện cũng là nơi chốn hồn náo. Rạp chiếu bóng cũng là nơi chốn hồn náo. Tôi nêu ra những thí dụ này còn nhiều hơn thế nữa đây. Thậm chí nói một cách thật tại, ở trong nhiều tự viện làm pháp hội đều là nơi chốn hồn náo. Anh làm pháp hội, lúc tham gia pháp hội đều là thị phi nhân ngã. Nhà họ Trương tốt, nhà họ Lý xấu. Anh tham gia pháp hội mà tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, đạo nghiệp không thể tăng trưởng, cũng thuộc về hồ náo. Bên trong phạm vi này lớn lắm, họ thích làm những việc này. Các đồng tu học Phật, tôi biết rất nhiều, họ ở Đài Loan đã quen rồi, tuổi đã lớn, hưu trí rồi, suốt ngày niệm Phật. Còn cái đem họ qua Mỹ ở được một tháng thì họ chịu đựng không được. Họ nói gì? Họ nói buồn tẻ quá, không có người để tán chuyện, không có người để cùng họ hồ náo. Họ lại chạy về Đài Loan. Đài Loan nhiều bạn bè, người đánh bài thì nhiều, người nói chuyện nhiều, người tán dóc cũng nhiều, đều là hồ náo. Ưa thích hồ náo thì không thể nào thành tựu. Việc thứ ba là đàm thuyết thế sự. Ưa thích đàm luận việc thế gian. Trong việc thế gian có tà có chánh. Chánh luận, nhà nho là chánh luận, đạo gia cũng là chánh luận. Đây là thế gian chúng ta. Tại nhà trường đều sắp nó vào khóa trình. Tại sao Phật không cho phép? Bởi vì tiêu chuẩn của Phật là xuất tam giới, liễu sanh tử. Những loại ngôn luận này, những đạo lý, lý luận này không ra khỏi tam giới. cho nên anh học Phật mục đích là phải xuất tam giới liễu sanh tử. Những loại ngôn luận của thế gian này không thể giúp cho anh liễu sanh tử xuất tam giới. Cho nên Phật nói, học thì học được, nhưng không thể chấp trước. Ít học là tuyệt diệu. Chớ nên đem tâm mình hoàn toàn đặt trên vấn đề này. Đặt trên vấn đề này là hỏng hết. Tại sao vậy? Là vì tăng trưởng chấp trước, tăng trưởng tham sân si, chẳng có lợi ích gì cả. Cho nên thế sự phải buông xuống được. Việc thứ tư là đam lạc thùy miên, khoái ngủ, tham ngủ. Tham ngủ, ngủ là hôn trầm. Thời gian luống qua vô ích, thời gian ngủ nghỉ của anh quá dài, đây là lỗi lầm. Việc thứ năm là đa chư hí luận. Hí luận, tâm trạo cử, tâm bất an. Phạm vi của hí luận rộng vô cùng. Việc thứ sáu là quảng danh chúng vụ. Quảng là quảng đại, doanh là kinh doanh, chúng là nhiều, vụ là sự vụ. Đều là những việc của thế gian, làm những thứ này, ưa thích làm những việc thế gian, đem việc tu đạo làm trễ nải mất. Cho nên người tu đạo chân chánh đối với sự vụ của thế gian phải lánh xa, phải buông xuống. Việc thứ bảy là chủng chủng tham trước, không thuộc về những việc phía trước. Anh có chấp trước, có khang tham, đều bao gồm trong câu này. Việc thứ tám là vì sở bất ưng. Ngôn ngữ tạo tác của anh, những việc không nên làm mà anh lại đi làm. Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất của tất cả chúng sanh, là mô phạm tốt nhất. Phật hy vọng học trò của Ngài, chúng ta làm đệ tử Phật, không luận tại gia hay xuất gia, cũng phải làm tấm gương tốt cho người thế gian. Phật Pháp hay như vậy, mọi người đều thường tán thán, lại thường thường cảm khái. Nhưng Phật Pháp tại sao lại suy vi? Phật Pháp hay, không sai. Tại sao suy vi đến nông nổi như hiện nay? Tức là vì chúng ta không làm gương tốt cho mọi người trong xã hội. Nếu chúng ta làm tấm gương tốt cho người trong xã hội xem, thì xã hội này ai mà chẳng tôn kính Phật Pháp, ai lại chẳng tu học Phật Pháp? Chúng ta cứ hô hào bằng miệng phải hoằng pháp lợi sanh, còn cái gương làm đó là cái gương xấu, người ta vừa nhìn, Phật không nên học. Anh coi học Phật, học Phật là như vậy đó à? Chúng ta đã làm sai rồi. Hồ đồ ngớ ngẩn mà học Phật, học thành một vị Phật hồ đồ mất. Chẳng ai dám đến gần anh. Sai là tại chỗ này. Những gì phải nên làm, những gì không nên làm, phải thấu hiểu rõ ràng, minh bạch. Việc thứ 9 là vọng thất chánh niệm. Vọng là vọng tưởng quá nhiều. Vọng tưởng nhiều rồi thì chánh niệm mất hết. Chánh niệm là thanh tịnh tâm. Việc thứ 10 là tu tập tà tuệ, chẳng phải chân trí tuệ. Tà tuệ là gì? Là thế trí biện thông. Tà tuệ và chánh trí sai biệt là ở chỗ nào? Chúng ta phải rất rõ ràng đem giới tuyến này vẽ ra. Cái trí tuệ từ trong thanh tịnh bình đẳng tâm sanh ra là chánh tuệ, chánh trí. Cái trí tuệ từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra, cái tuệ đó tức là tà tuệ, thì là rất dễ phân biệt. Cho nên Phật điều thứ nhất là dạy chúng ta đoạn phiền não. Phiền não chẳng đoạn thì trí tuệ của anh đó đều chẳng phải chân trí tuệ, đều là thuộc về tà tuệ. Nhà Phật gọi đó là thế trí biện thông. Giả như phiền não đoạn rồi kiến từ phiền não đoạn rồi, đó thì chẳng gọi anh là thế trí biện thông, mà gọi anh là chánh giác. Cái đó là trí tuệ chân thật, không phải giả. Thì trí tuệ đã hiện tiền, cho nên chánh trí cùng tà tuệ sai biệt là ở chỗ này. Một cái là phiền não đã đoạn, một cái là phiền não chưa đoạn. Thứ 11 là hạ liệt tinh cần. Tinh tấn rất hiếm có. Tuy nhiên, việc tinh tấn của họ đã sai. Họ tinh tấn việc gì? Là làm tham sân si tinh tấn, làm thị phi nhân ngã tinh tấn, làm kinh doanh sự nghiệp thế gian tinh tấn. Loại tinh tấn này là hạ. Hạ thì chẳng phải thượng. Hạ là gì? Là trong lục đạo thập pháp giới. Lục đạo là ở phần hạ. Phía trên là gì? Phía trên là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Chữ hạ này tức là anh ở trong lục đạo tinh tấn. Lục đạo tinh tấn chấm dứt rồi thì đến chữ liệt. Liệt là gì? Là tam ác đạo. Anh đi vào trong tam ác đạo để tinh tấn. Cái này vẫn bình thường được sao? Hạ là đã sai rồi, thêm chữ liệt vào nữa thì càng tệ hại hơn nữa. Bao nhiêu người đã làm việc này? Thứ 12 là hành mê hoặc hành. Không luận anh tu đó là xuất thế hành hoặc giả là nhập thế hành, đều là mê hoặc điên đảo, chẳng có trí tuệ. Phối hợp phía trước câu nghiệp chướng thâm trọng, chư căn ám độn. Hành là hành những thứ này. Vừa mới đầu, cái này chẳng phải Phật nói, cũng chẳng phải Di Lặc Bồ Tát nói. Những việc này tức là trong 500 vị Bồ Tát chúng, có một số Bồ Tát biểu hiện ra. Đoạn kinh văn này, đây gọi là phát khởi. Sự phát khởi của mật ý, chẳng có ngôn thuyết, không nói. Nhóm Bồ Tát này biểu hiện nơi trong sinh hoạt ngày thường, biểu thị những hiện tượng này. Những hiện tượng này biểu lộ ra, Thế Tôn không thể không dạy bảo, không thể không đem nó sửa chữa. Những hiện tượng này, thật tại mà nói, tức là thời đại hiện nay của chúng ta đây, là hiện tượng chung của tứ chúng đệ tử tại gia và xuất gia trong Phật môn. Họ vào lúc đó biểu diễn dáng vẻ này, cố ý để Thích Ca Mâu Ni Phật xem, khiến cho Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, là giảng cho chúng ta nghe đấy, khiến cho chúng ta hiểu rõ, biết sám hối, sửa đổi lỗi lầm để làm con người mới. Khi nãy tôi đã nói, chúng ta đều là những người có thiện căn phước đức sâu dày, chỉ là gặp duyên có sai biệt. Vấn đề gặp duyên sai biệt này là lời của Thiện Đạo Đại Sư nói. Nói được thật hay, chúng ta sau khi nghe rồi, quả thật là tâm phục khẩu phục. Ngài trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng đến vãng sanh Tây Phương Thế Giới, tứ độ tam bối cửu phẩm. Ngài nói, đây là chúng ta gặp duyên khác nhau, cho nên thành tựu khác nhau. Không liên can đến Đại Tiểu Thừa, tức là cùng với hoặc giả là Bồ Tát vãng sanh, La Hán vãng sanh, chúng ta người trời vãng sanh. Trình độ này không liên can, cùng với cái này không liên can, là gặp duyên khác nhau. Nói một cách khác, chúng ta phàm phu gặp được nhân duyên thù thắng, cũng có thể thượng thượng phẩm vãng sanh. Bồ Tát nếu không gặp được duyên tốt, họ vãng sanh có thể phẩm vị vẫn ở phía dưới chúng ta. Gặp duyên khác nhau, lời này nói được rất có đạo lý, làm tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Chúng ta xem đoạn kinh văn này là sự hiện tiền của mật ý. Phía dưới là dẫn khởi Di Lặc Bồ Tát thì có động tác. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 3, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật quyển kinh ra, trang thứ nhất, hàng thứ tư, từ sau đếm tới. Trang thứ nhất, hàng thứ tư, từ sau đếm tới. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát, tại ư hội trung, kiến chư Bồ Tát, cụ túc như thị bất thiện chư hành. Tác thị niệm ngôn, thử chư Bồ Tát, ư vô thượng Bồ Đề, viên mãn đạo phần, giai dĩ thối chuyển, ngã kim đương lệnh thị chư Bồ Tát, giác ngộ khai hiểu, sanh hoan hỷ tâm. Chúng ta từ đoạn này bắt đầu xem. Kinh văn vừa mở đầu, hôm qua đã cùng quý vị làm một báo cáo đơn giản. Nơi trong đại hội này, đại tỳ kheo cùng chúng Bồ Tát đều là từ bi, đại quyền thị hiện, cũng tức là cố ý làm ra dáng vẻ này, khiến cho Di Lặc Bồ Tát phát khởi lần pháp hội này. Đây tức là trong Phật pháp thường nói đến về mật ý, mục đích ấy đều là vì sự lợi ích cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Đặc biệt là thời kỳ mạt pháp, những chúng sanh có thiện căn phước đức sâu dày, gặp duyên khác nhau, thường thường đã phạm nhiều lỗi lầm mà đọa lạc. Bởi thế cho nên mới có nhóm đại bi Bồ Tát này thị hiện để làm lợi ích dạy bảo chúng ta. Còn Di Lặc Bồ Tát nhìn thấy tình hình này, trong giữa đại hội thấy nhóm Bồ Tát này, nhóm Bồ Tát này tức là nói Bồ Tát sơ học chúng ta, cụ túc như thị bất thiện chư hành. Phía trên đã nói xong 12 điều. 12 điều này, nếu có một điều, hai điều, không luận tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu, huống chi là đầy đủ hết cả. Cho nên ở chỗ này, chúng ta phải nên phản tỉnh một cách sâu sắc. Chính mình có đầy đủ hết cả những lỗi lầm này không? Nếu có lỗi lầm, đó thật là như Di Lặc Bồ Tát chỗ nói đó, ư vô thượng Bồ Đề, viên mãn đạo phần. Vô thượng Bồ Đề là đại Bồ Đề, viên mãn đạo phần là đại Niết Bàn. Nói một cách khác, nơi Bồ Đề Niết Bàn thì đã thối chuyển. Di Lặc Bồ Tát nhìn thấy tình hình này, Ngài nói, ngã kim đương lệnh thị chư Bồ Tát, giác ngộ khai hiểu, sanh hoan hỷ tâm. Di Lặc Bồ Tát đến giúp đỡ, khiến cho nhóm sơ học Bồ Tát này có thể giác ngộ, có thể hồi đầu, có thể sanh tâm hoan hỷ. Tác thị niệm dĩ, tức ư bộ thời, tùng thiền định khởi, vãng đáo kỳ sở, cộng tương ủy vấn, phục dĩ chủng chủng, nhu nhuyễn ngôn từ, vị thuyết pháp yếu, lệnh kỳ hoan hỷ. Chỗ này chúng ta phải ghi nhớ, phải học tập. Quý vị hãy xem Di Lặc Bồ Tát, quả thật hiển thị đó là đại từ đại bi. Nhìn thấy những vị tiểu Bồ Tát nhiều như vậy phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng này, Ngài vẫn chẳng có trách móc. Quý vị xem thái độ của Ngài ôn hòa biết bao, lời lẽ cũng rất là nhu hòa. Ngài từ giờ bộ tức là sau buổi trưa, thông thường là sau giờ ăn trưa, vào lúc này Ngài từ trong thiền định đứng dậy, tức là xuất định, đi đến chỗ sở tại của những vị Bồ Tát này, đến để an ủi họ, hỏi han họ, lại dùng các thứ ngôn từ nhu nhuyễn, có thể thấy rằng chẳng có tỏ ra tự hào nào, lời lẽ thái độ trách móc chẳng có, tỏ ra vô cùng nhu hòa. Vì họ nói pháp yếu, lĩnh kỳ hoan hỷ, đây là thiện xảo rất quan trọng trong việc giáo học. Nếu như những vị tiểu Bồ Tát này không sanh tâm hoan hỷ, vậy thì sự chỉ dạy của Di Lặc Bồ Tát sẽ khiến họ quay đầu bỏ đi mất, nhìn cũng chẳng dám nhìn thêm, vậy là thất bại. Cần phải khiến cho những người này sanh tâm hoan hỷ, đối Di Lặc Bồ Tát vừa tôn kính vừa yêu quý, mới ưa thích nghe lời Ngài. Những chỗ này chúng ta phải học tập. Nhưng cáo chi viết, sau khi an ủi xong, lại nói một ít Phật Pháp, khiến cho họ vui mừng, nhiên hậu mới chuyển vào chánh đề. Chư nhân giả, nhân giả là cách tôn xưng đối với Bồ Tát của Phật môn chúng ta, là người nhân từ. Vân hà nhữ đẳng ư vô thượng bồ đề, viên mãn đạo phần nhi đắc tăng trưởng bất thối chuyển gia. Quý vị xem lối ngôn từ này nói được thật hay, là tại sao quý vị đối với đại bồ đề, đại niết bàn phải có tiến bộ, ngày ngày tu học, ngày ngày có tiến bộ, làm cách nào mới có thể không thối bộ vậy? Thật tại mà nói, họ đã thối bộ đến đáy vực thẳm rồi. Di Lặc Bồ Tát, quý vị xem giọng điệu của Ngài, loại lời lẽ này, tức là phương thức cùng người đối thoại, không những là cách giáo học của Phật môn, chúng ta phải chú ý, dù là cư sĩ tại gia, trong sinh hoạt ngày thường, giao tế ứng thù, cũng nên phải biết điều này. Nếu anh biết được rõ trò này, phàm là những người tiếp xúc với anh, chẳng có một ai chẳng ưa thích anh, tôn trọng anh, nhiên hậu anh khuyên họ niệm Phật, khuyên họ học Phật, thì họ rất dễ tiếp nhận. Thế Tôn dạy cho chúng ta về tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp, chữ nhiếp này tức là nghĩa tiếp dẫn. Bốn thứ phương pháp để tiếp dẫn chúng sanh. Cái thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ. Quý vị xem Di Lặc Bồ Tát biểu diễn đó là ái ngữ. Bố thí tức là cùng người kết duyên, ái ngữ là khuyên người ta sanh tâm hoan hỷ. Cho nên đây là một phương thức rất quan trọng. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Thị chư Bồ Tát đồng thanh tự ngôn: Tôn giả, ngã đẳng kim ư vô thượng bồ đề, viên mãn đạo phần, vô phục tăng trưởng, duy hữu thối chuyển. Nhóm Bồ Tát này vẫn còn khá lắm, rất là lão thật, nói lời thật. Đây là có thể dạy được, độ được, có thể thừa nhận được lỗi lầm của chính mình. Họ trăm miệng một ý đều nói tôn giả là cách tôn xưng đối với Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc tuy là Bồ Tát, Bồ Tát là học trưởng của chúng ta, tuy nhiên tư cách của Ngài rất già dặn, đủ để làm thầy của chúng ta, học trưởng kim luôn thầy. Cho nên chúng ta đối với Ngài xưng là tôn giả, là cách xưng hô tôn kính đối với Ngài. Nói rằng hiện nay chúng tôi đối với vô thượng bồ đề, đối với đạo đại niết bàn, quả thật chẳng có tiến bộ. Chẳng những chẳng có tiến bộ mà ngày ngày lại thối bộ. Phía dưới nói ra cái nguyên nhân ấy. Nguyên nhân này vừa nói ra, thật tại mà nói, chúng ta hiện tiền quả thật đều có cả, đều phạm phải khuyết điểm này. Hà dĩ cố, ngã tâm thường vị, nghi hoặc sở phục. Thường thường sinh ra nghi hoặc lo lắng, mê hoặc. Trong Tướng Tông nói đến phiền não tâm sở, căn bản phiền não có 6 cái tâm sở: tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là đại phiền não. Đối với Thánh giáo Hoài Nghi, họ vì sao đối với Thánh giáo Hoài Nghi? Vì trí tuệ của họ chưa khai mở, đối với kinh giáo do Phật nói đó chẳng thể lý giải được. Vì vậy cho nên không thể không hoài nghi. Cho nên phía dưới họ nói: ư vô thượng bồ đề, bất năng giải liễu. Phật cho nói tất cả kinh giáo quy nạp trở lại đều chẳng ngoài giới định tuệ tam học, đều chẳng ngoài A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhóm người này tuy quanh năm theo bên Thế Tôn nghe kinh văn pháp nhưng chưa khai ngộ, nghe thì đã có nghe nhưng chẳng có chỗ ngộ, không thể liễu giải. Bởi thế cho nên nghi hoặc liền sanh ra. Vân hà ngã đẳng, đường tác Phật gia, bất tác Phật gia. Mối nghi vấn này tại trong Phật môn chúng ta ngày nay, tại gia xuất gia, vô cùng phổ biến. Chúng ta đã học Phật rồi, chúng ta có muốn làm Phật hay không? Nếu muốn làm Phật hay là không muốn làm Phật? Người chân chánh học Phật muốn làm Phật không nhiều. Còn những người chân chánh học Phật muốn được phước báo trời người chiếm tỷ lệ rất lớn. Cầu phước báo người trời thì họ không muốn làm Phật rồi. Người xuất gia, tôi còn gặp được một vị pháp sư. Vị pháp sư này đã viên tịch trước đây không lâu. Chúng tôi rất thân. Lúc còn rất trẻ, chúng tôi quen nhau. Ông ta đã từng nói với tôi, bởi vì tôi là niệm Phật, thường thường nói vãng sanh cực lạc thế giới. Ông nói ông không muốn vãng sanh về cực lạc thế giới. Tôi nói, vậy ông tính làm gì đây? Ông nói, tôi muốn đời sau vẫn còn làm pháp sư. Ông ta chẳng muốn đến Tây Phương thế giới để làm Phật. Ông ta muốn kiếp sau vẫn là pháp sư. Có lẽ làm pháp sư khá hơn, danh văn lợi dưỡng rất nhiều. Việc này đúng ra là mê hoặc điên đảo, so với nhóm Bồ Tát này còn không bằng. Nhóm Bồ Tát này gặp được Di Lặc, có được nhân duyên thù thắng này, họ liền hồi đầu. Tôi gặp được vị pháp sư này, tôi chẳng phải là Di Lặc Bồ Tát, chẳng có biện pháp chỉ giúp ông ta hồi đầu. Cho nên đấy là một nghi vấn lớn, là căn bản phiền não. Ư đọa lạc pháp, diệt bất năng liễu. Trong kinh Phật thường nói, anh tạo tác các thứ tội ác, tương lai phải rơi vào tam ác đạo. Đối với cách nói này của Phật, họ cũng chẳng hiểu rõ, cũng chẳng minh bạch, thường hay hoài nghi. Thật có địa ngục hay không? Phải thật làm việc ác có ác báo hay không? Vấn đề này được trả lời một đống. Không tin, có lẽ trong kinh Phật nói về nhân quả báo ứng là để hù người ta, hy vọng người ta không làm việc xấu, chỉ hù kẻ khác chứ không thể hù nổi tôi đâu. Vậy là hỏng cả. Thì vấn đề này nghiêm trọng. Cho nên như những vấn đề này đích thật còn tồn tại phổ biến trong Phật môn, chúng ta vừa hơi chú ý một tí trong cách nói chuyện thì có thể phát hiện ngay. Cho nên bộ kinh này tôi cảm thấy đây là Thế Tôn vì đời mạt thế chúng ta, nhóm đồng tu gặp phải cái duyên bất thiện này, cho một liều thuốc có hiệu lực đặc biệt, là thuốc cứu mạng có hiệu lực đặc biệt, vô cùng quan trọng. Chúng ta nhất định phải để tâm tỉ mỉ, thâm nhập để nghiên cứu, để thảo luận, để cẩn thận kiểm điểm chính mình có vi phạm không. phần kinh văn phía dưới nói: Văn hà ngã đẳng, đương đọa lạc gia, bất đọa lạc gia. Họ có những vấn đề này, những người chúng ta đây thật sự sẽ đọa lạc hay là sẽ chẳng đọa lạc? Dĩ thị nhân duyên, thiện pháp dục sanh, thường vị nghi hoặc, chi sở triền phúc. Những người này thật tại mà nói, gồm cả đồng tu tại tọa của chúng ta đây, đều là nhiều đời nhiều kiếp tu hành, tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên. Trong nhiều kinh đại thừa, Phật đều thọ ký cho chúng ta rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật thọ ký cho chúng ta. Trong kinh Kim Cang, Phật cũng thọ ký cho chúng ta. Chúng ta quyết định chẳng phải ở trong đời quá khứ, nơi 1, 2, 3, 4, 5 vị Phật trồng thiện căn, mà là trong đời quá khứ đều đã từng kinh lịch qua vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Thiện căn của mọi người đều vô cùng sâu dày. Tại sao ngày nay vẫn trở thành như thế này? Vì là gặp duyên bất thiện. Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay, là gặp duyên khác nhau thì quả báo chúng ta nhận lấy không như nhau. Cái duyên ngày nay vô cùng thù thắng. Trên đề kinh là thù thắng chí nhạo. Chúng ta gặp được duyên tốt, nhân duyên thù thắng không gì bằng. Đây là hiếm hoài hy hữu. Nếu có thể nắm vững được, nắm chắc rồi, thì trong một đời này của chúng ta quyết định thành tựu. Lại xem kinh văn phía dưới: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi cáo chi viết: Chư nhân giả khả cộng vãng nghệ Như Lai ưng cúng, chánh biến tri sở. Nhi bỉ Như Lai nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả, cụ túc thành tựu, vô chướng ngại trí, giải thoát tri kiến, dĩ phương tiện lực, thiện tri nhất thiết, chúng sanh sở hành, đương vị nhữ đẳng, tùy kỳ căn tánh, chủng chủng thuyết pháp. Quý vị xem Di Lặc Bồ Tát cách chỉ dạy thiện xảo của Ngài. Di Lặc Bồ Tát chẳng tự mình nói. Tại sao vậy? Vì phân lượng của chính mình không đủ. Tuy những lời Ngài nói cùng với Thế Tôn chẳng có khác biệt, tuy nhiên người ta chẳng phục, chưa chắc chắn Ngài có thể hoàn toàn tiếp thọ, cho nên Ngài không nói. Mời họ cùng đi gặp Phật. Gặp được Phật rồi thì mọi người đều không còn lời để nói nữa, cho nên mời những người này cùng nhau đến Thế Tôn nơi đó. Như Lai ưng cúng chánh biến tri là 10 cách xưng hiệu của Phật, là 3 cách trong đó. Thông thường trong các kinh đều đem 10 cách xưng hiệu này cả thảy liệt ra. Chỗ này tuy đã liệt kê ra 3 thứ, nên biết 3 thứ này tức là cách rút gọn của 10 thứ. Trên văn tự tuy chỉ có 3 thứ, nhưng nghĩa của nó thì là đầy đủ, viên mãn cụ túc. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Nếu như ở tại một đạo tràng không thường giảng kinh, xưng hiệu này phải nên giới thiệu một cách đơn giản. Như nơi đây của chúng ta là đạo tràng Trường Kỳ. Các bạn đồng học đối với những danh tướng này đều rất quen thuộc, cho nên có thể rút gọn lại, không cần thiết phải dài dòng nữa. Tuy nhiên cũng phải nói sơ một tí. Nghĩa của chữ Như Lai trong kinh Kim Cang nói rất hay: Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Ý nghĩa này nói được hết sức là viên mãn. Ngoài ra từ trên sự mà nói cũng có một nghĩa cũng nói được thật hay: Kim Phật như cổ Phật chi tái lai. Nghĩa này cũng rất hay: Phật Phật đạo đồng, Kim Phật Kim Phật chẳng khác với cổ Phật. Cách nói này là từ trên sự mà nói. Ý nghĩa nói được rất hay. Ưng cúng, ưng là nên tiếp nhận sự cúng dường của người trời. Phật là vô thượng phước điền. Chúng ta có được may mắn có thể được cúng dường Phật. Đây là trọng đại phước báo. Cho nên Ngài có ưng cúng đức hiệu này. Chánh biến tri, đây là nói Như Lai, cái trí tuệ viên mãn. Chúng ta thường nói nhất thiết chủng trí, trí tuệ viên mãn. Chánh là chánh xác, quyết định chẳng có sai quấy, chẳng có sai lệch. Biến là viên mãn, vô sở bất tri, chẳng có gì mà không biết. Mười cái đức hiệu này đều là hiển thị đức năng của tự tánh vốn sẵn có. Thật tại mà nói, đức năng của tự tánh vô lượng vô biên, nói hoài không hết. Phật dùng phương pháp quy nạp thành 10 điều để tiện cho việc giải nói. Di Lặc Bồ Tát nói: Nhi bỉ Như Lai, nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả. Chữ bỉ Như Lai tức là xưng Thế Tôn. Ngài là nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả. Cụ túc thành tựu vô chướng ngại trí, giải thoát tri kiến. Vô chướng ngại trí tức là nói về thật trí, còn giải thoát tri kiến là nói về quyền trí. Trong kinh Bát Nhã thường nói Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô chướng ngại tức là vô tri, tức là trong kinh Bát Nhã nói về vô tri là vô chướng ngại trí. Giải thoát tri kiến là vô sở bất tri. Một người có đại trí tuệ viên mãn như vậy rất khó gặp được. Có duyên gặp được, đây là đại hạnh. Ngài có thể dùng phương tiện lực, chữ lực này tức là năng lực. Ngài có phương tiện, có thiện xảo. Vả lại vì trí tuệ viên mãn của Ngài, Ngài có thể biết chỗ hành của tất cả chúng sanh. Tâm hành hiện tại, trong tâm anh nghĩ những gì, làm những gì, trong đời quá khứ, trước đời quá khứ đó nữa. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, Ngài đều biết cả, đều hiểu rõ cả. Chúng ta nếu đi gặp Ngài, Ngài nhất định sẽ vì quý vị, tùy theo căn tánh của mỗi người quý vị, vì quý vị khai thị, quý vị mới có thể có được lợi ích chân thật, giúp quý vị giải quyết nghi nan, giúp quý vị giải trừ nghi hoặc, khiến cho quý vị dụng công được đắc lực. Nơi Bồ Đề Niết Bàn có tiến bộ mà không thể có thối bộ. Cho nên chúng ta đi gặp Phật đi. Kinh văn đến chỗ này là một phân đoạn. Hiện nay phân đoạn của quyển chúng ta đây có lẽ là y theo từ Đại Chánh Tạng chép ra. Lúc đó tôi bảo một học sinh từ trong Tạng Kinh chép ra để in thành bản đơn hành. Tôi chẳng có xem qua kỹ lưỡng. Khi sách đã in xong, tôi thấy chỗ này có một tí vấn đề. Chỗ này phải nên là một phân đoạn. Chỗ thị thời ngũ bá chúng trung phải nên qua một hàng khác. Phải qua một hàng khác thì là đúng. Bởi vì kinh văn đến chỗ này, đến chủng thuyết pháp thì phần tựa đã giảng hết. Phần dưới là phần chánh tông, là phần chánh tông của bổn kinh. Cũng là Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài phán phần kinh văn 15 phân đoạn. Đây là phân đoạn thứ 3. Phân đoạn thứ 3 tức là phần chánh tông. Chúng ta làm dấu ký hiệu ở chỗ này thì là được. Thị thời ngũ bá chúng trung, hữu lục thập Bồ Tát, giữ Di Lạc Bồ Tát vãng nghệ Phật sở. ngũ thể đầu địa đảnh lễ Phật túc, bi cảm lưu lệ, bất năng tự khởi, Di Lặc Bồ Tát tu kính dĩ tất, thối tòa nhất diện. Nếu như chúng ta đem đoạn này, đoạn vừa đọc xong này, cũng quy vào phần tựa, thì phía dưới nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn, từ chỗ này nếu đem nó phân thành phần chánh tông cũng không hẳn là không được. Quý vị phải biết, các vị cổ đức phán kinh, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, chẳng có nhất định, chẳng có nhất định. Tuy nhiên, nếu từ chỗ thị thờ ngũ bá chúng trung, từ chỗ này phán thành là phần chánh tông, thì đề kinh này dùng câu phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh thì là chính xác. Nếu như hai hàng rưỡi này phán thành phần tựa, từ chỗ nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn, từ chỗ này bắt đầu phán thành phần chánh tông, thì trên đề kinh chúng ta có thể thêm vào hai chữ Phật thuyết. Thành ra Phật thuyết phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, có thể thêm hai chữ Phật thuyết. Chúng ta nơi trong tất cả kinh nhìn thấy đề kinh, có những đề kinh thêm vào Phật thuyết, có những đề kinh không có Phật thuyết. Vậy không có Phật thuyết, lẽ nào chẳng phải Phật nói hay sao? Thưa, đều là Phật thuyết cả. Thêm vào Phật thuyết, thông thường có một cái lệ, tức là có cái quy củ. Trong phần chánh tông, câu thứ nhất là Phật thuyết. Vậy bộ kinh này, trên đề kinh thì có thể thêm vào Phật thuyết. Phần chánh tông, câu thứ nhất không phải Phật thuyết, là do kẻ khải thỉnh nêu ra vấn đề. Phật nhiên hậu mới lại đáp phúc. Thông thường những loại kinh này thì không có thêm vào hai chữ Phật thuyết. Đây là một thường thức nhỏ thông thường. Chúng ta phải biết, chớ nên thấy có những kinh phần trên thêm vào Phật thuyết, có những kinh không có Phật thuyết, người xưa chọn đề kinh, họ có một quy tắc như vậy. Đây là một điểm thường thức xin kèm theo để báo cáo. Lúc bấy giờ, tức là Di Lặc Bồ Tát khuyến khích nhóm Bồ Tát này đi gặp Phật, hướng về Phật Đà thỉnh giáo. Lúc đó trong số 500 vị Bồ Tát, có 60 vị thuận theo lời khuyên bảo của Di Lặc Bồ Tát cùng nhau đi gặp Phật. Sau khi gặp Phật thì lại hành lễ ngũ thể đầu địa đảnh lễ Phật túc, bi cảm lưu lệ, bất năng tự khởi. Bốn câu này tuy rất tầm thường nhưng hàm nghĩa rất sâu. Chúng ta từ bốn câu này có thể thấy được động tác và cách bày tỏ thái độ của họ. Họ sám hối một cách sâu sắc. Nếu chẳng có tâm sám hối, sao có thể bi cảm rơi lệ, không thể đứng dậy được. Cho nên từ hai câu này thì biết được chính họ đã tự biết cái lỗi của chính mình. Tuy rằng biết mà không sửa được, cái này tức là nghiệp chướng sâu nặng, tập khí quá sâu. Nhưng chính mình chẳng phải chẳng biết, biết lỗi của chính mình, đây là vô cùng vô cùng hiếm có. Mà Di Lặc Bồ Tát đem họ cùng đi. Sau khi Di Lặc Bồ Tát lễ kính Thế Tôn, Ngài lui lại ngồi ở một bên. 60 vị Bồ Tát này vẫn còn quỳ nơi đó rơi nước mắt. Phần dưới Thế Tôn liền khai thị: nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn, thiện nam tử. Trong kinh Phật gọi thiện nam tử, chữ thiện đó là có tiêu chuẩn, chẳng phải tùy tiện xưng hô. Những người này lỗi lầm rất nhiều, vẫn còn được gọi là thiện nam tử. Cái thiện của họ ở chỗ nào đâu? Tức là thiện nơi họ thấy Phật mà biết rơi lệ. Họ có thể sanh được bi cảm, có được cái tâm sám hối, biết lỗi lầm của chính mình, đây tức là thiện. Những người như thế thì có thể hồi đầu, thì có thể sửa lỗi, thì có thể có được thành tựu. Sợ nhất là chính mình có lỗi mà chẳng biết mình có lỗi. Phật Bồ Tát đến chỉ điểm cho chúng ta. Kỳ thật, đọc bộ kinh này tức là Phật Bồ Tát đến chỉ điểm chúng ta rồi đó. Chúng ta đọc xong, nghe xong vẫn chẳng chịu thừa nhận, chẳng chịu thừa nhận lỗi lầm của chính mình, thì đó chẳng phải là thiện nam tử, thì đó là bất thiện. Thừa nhận được tức là thiện nam tử. Đây là Phật gọi họ: nhữ đẳng ưng khởi, vật phục bi hiệu, sanh đại nhiệt não. Phật cũng an ủi họ: các vị hãy đứng lên, đứng lên, chẳng cần buồn bã nữa, cũng chẳng cần đau lòng, quý vị đứng lên. Nhữ ư vãng tích tạo tác ác nghiệp. Tại sao ngày nay nghiệp chướng của quý vị có thể sâu nặng như vậy? Tập khí tại sao sâu như vậy? Phật nói ra nghiệp nhân trong đời quá khứ của họ, cảm được quả báo hiện tiền. Quý vị trong đời quá khứ đã từng tạo tác ác nghiệp. Ác nghiệp đương nhiên rất nhiều. Phật ở chỗ này nêu ra một điều. Một điều này đương nhiên là một điều rất nghiêm trọng, một điều rất không nên phạm phải. Họ ở trong đời quá khứ đã phạm phải. Ư chư chúng sanh dĩ sướng duyệt tâm, sân mạ hủy nhục chướng não tổn hại. Có đến 8 sự việc. Làm những việc này, trong lòng anh làm rất là vui thích, làm rất là thoải mái. Chửi người chửi rất là khoái trá, chửi rất là đắc ý. Chúng ta nghĩ lại, chúng ta có khuyết điểm này hay không? Nhìn thấy người ta làm sai việc gì đó, đặc biệt nhất là khinh dễ mình, có thể có những cử chỉ này không? Nếu như có thì chúng ta cùng họ có khác gì đâu. Tùy tự phân biệt, bất năng liễu tri, nghiệp báo sai biệt. Theo cái tà tri tà kiến của mình, chẳng biết được luân lý của nghiệp nhân quả báo cùng chân tướng của sự thật. Cho nên trong sinh hoạt ngày thường, xử thế đối người tiếp vật, thường thường sanh ra tâm bất thiện, tạo nghiệp bất thiện, ngỡ rằng chẳng có quả báo, thì đó là sai. Quý vị phải biết, Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng có lừa gạt một người nào cả. Phật chỉ dạy tất cả chúng sanh, chỉ dạy đệ tử. Hạng độ thấp nhất phải thọ trì 5 giới. Trong 5 giới thì có không vọng ngữ. Phật dạy người không vọng ngữ thì làm gì có đạo lý chính mình vọng ngữ? Quyết định không thể có. Trong kinh Kim Cang, Phật nói lại càng hay: Như Lai thị chân ngữ giả. Chân tức là không phải giả. Thật ngữ giả, thật tức là chẳng phải hư dối. Như ngữ giả, như tức là nói được vừa đúng mức. Phật chẳng có trên sự thật thêm một tí, cũng chẳng có trên sự thật giấu giếm đi một tí, không tăng không giảm. Chỗ nói đó cùng với sự thật hoàn toàn như nhau. Đây gọi là như ngữ. Không nói lời bịp bộm, không nói lời dị ngữ, quyết chẳng có lừa gạt người. Dị ngữ là chẳng có nói hai cách. Tất cả chư Phật Như Lai đều là một lối nói. Tại vì sao? Vì nói đó đều là chân tướng sự thật. Vì làm gì có hai lối nói? Cho nên chúng ta đối với ngôn ngữ của Phật, trên kinh văn từng chữ từng câu, tin sâu chẳng nghi, thì chúng ta sẽ có phước báo. Nhất thiết cho nên nghe lầm người ta nói, nào là kinh Phật này không đáng tin cậy, hơn nữa là những kinh được phiên dịch, e rằng phiên dịch có sự khác biệt, khiến chúng ta đối với kinh giáo sanh ra tâm nghi hoặc. Điều này đối với chính mình tạo thành sự tổn thương lớn lao. Đây là đã mắc lừa kẻ khác. Cho nên quý vị xem, từ cổ chí kim, phàm là những người có thành tựu, quý vị để tâm quan sát họ là hạng người lão thật. Lão thật đến trình độ nào? Một tí đều chẳng có hoài nghi. Họ được thành tựu, sự thành tựu của họ không thể nghĩ bàn. Đặc biệt là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông được gọi là Năng Tín Chi Pháp. Tin được một câu A-di-đà Phật giải quyết được vấn đề, thật quá khó khăn. Chính tôi đây học Phật, sau 30 năm mới tin được pháp môn này. Có được chẳng phải dễ dàng. Thầy tôi năm ấy chỉ dạy cho tôi thì không thể không tin. Đối với thầy rất có lòng tin, nhưng chẳng phải thật tin. Sao lại chẳng phải thật tin? Đương nhiên đối với Tịnh Độ chẳng có hoài nghi, vẫn còn chưa phục, vẫn còn phải đi nghiên cứu Đại Kinh Đại Luận, đều cảm thấy có thể có những thứ so với Tịnh Độ Tông hay hơn, càng thù thắng hơn. Người trẻ đều mơ về Hoa Nghiêm, Pháp Hoa rất nhiều. Tôi lúc còn trẻ cũng vô cùng ngưỡng mộ hai bộ Đại Kinh này. Rồi sau đó có được cơ duyên, tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, đã giảng hết 17 năm, thì tôi mới tin pháp môn niệm Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm giảng đến sau cùng, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, tôi đột nhiên tỉnh ngộ trở lại. Vị thầy có thiện tài là Văn Thù Bồ Tát. Ngài Văn Thù tu pháp môn gì vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị xem Ngài Văn Thù phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Phổ Hiền Bồ Tát cũng phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vậy thì đây rất là rõ ràng rồi. Thiện tài là môn sinh đắc ý nhất của Văn Thù Bồ Tát, là đệ tử nhập thất. Nếu quý vị hỏi thiện tài là tu pháp môn gì, chắc chắn là tu pháp môn niệm Phật. Rồi lại tỉ mỉ để xem phần kinh văn có chỗ tương ứng. Ngài đi ra ngoài tham phỏng, vị thiện tri thức đầu tiên tham phỏng là Tỳ Kheo Đức Vân, dạy cho Ngài pháp môn niệm Phật. Vị thiện tri thức sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, dạy 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Một vị bắt đầu, một vị kết thúc, triệt thị triệt chung là một pháp môn. Bên trong tham học đó là vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn đều tham học, đều thông đạt. Tuy nhiên chính mình chỗ tu đó là một môn thâm nhập, chẳng bị ảnh hưởng bởi bất cứ pháp môn nào cả. Chúng tôi nhờ vậy mới tỉnh ngộ trở lại, hiểu rõ trở lại. Cho nên lúc đó tôi biết được Phổ Hiền Bồ Tát là Tịnh Tông sơ tổ của chúng ta. Thế Tông lúc thị hiện thành đạo trên hội Hoa Nghiêm đề xướng pháp môn này bằng 10 đại nguyện vương khuyên bảo thế giới Hoa Tạng, 41 vị pháp thân đại sĩ đồng sanh Tịnh Độ. Đây là hai vị đại Bồ Tát, đại đức đại năng của họ. Tôi là từ chỗ này mà có được sự gợi ý, mới có thể thể hội được pháp môn này bất khả tư nghị. Pháp môn này là đệ nhất pháp môn của chư Phật Như Lai để độ chúng sanh thành Phật đạo. Nên tôi mới quay đầu trở lại, không giảng Kinh Hoa Nghiêm nữa, bắt đầu giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó gặp được cư sĩ Hạ Liên Cư với nguyện tịnh tu tiệp yếu của Ngài. Đây là lần tôi đến Bắc Kinh để viếng thăm, là do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cho tôi. Tôi vừa xem, thật quá phi thường. Ngài trong quyển sách nhỏ này viết là Tịnh Tông Sơ Tổ Đại Thế Chí Bồ Tát. Những năm trước tôi đã giảng kinh Lăng Nghiêm rất nhiều lần, ít nhất có đến 5-6 lần. Tôi chưa từng khám phá ra điểm này. Ngài vừa đánh thức tôi. Tôi nghĩ lại, rất đúng, Đại Thế Chí Bồ Tát là pháp giới sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Tận hư không biến pháp giới, Ngài đề xướng pháp môn này. Đúng vậy, Đại Thế Chí Bồ Tát là người thứ nhất, còn Ta Bà Thế Giới thì là Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ. Tại Trung Quốc chúng ta, Ngài Huệ Viễn Đại Sư là sơ tổ. Cho nên ngày nay nói đến Tịnh Tông sơ tổ, chúng ta sẽ nghĩ đến vị nào là sơ tổ? Pháp giới sơ tổ, Ta Bà sơ tổ, Trung Quốc sơ tổ. Chúng ta phải đem nó phân biệt rõ ràng mới có thể thể hội được pháp môn thù thắng không gì bằng. Đây cũng là Phật học thường thức, chúng ta phải nên hiểu rõ, phải đem nghi hoặc này đoạn trừ mới có thể tiếp nhận pháp môn đệ nhất thù thắng này, không bị nghiệp chướng làm chướng ngại nữa. Đây là những người này tùy tự phân biệt, bất năng liễu tri, nghiệp báo sai biệt. Cái chướng ngại này rất lớn. Thị cố nhữ đẳng, kim vị nghiệp chướng, chi sở truyền phúc, ư chư thiện pháp, bất năng tu hành. Đây là Phật lược nói, giảng lược nói với họ, đời quá khứ đã tạo các ác nghiệp, đã làm chướng ngại trí tuệ, chướng ngại đạo nghiệp, chướng ngại tu học tất cả thiện pháp. Thời chư Bồ Tát, văn thị ngữ dĩ, tùng địa nhi khởi. Sau khi nghe Phật khai thị xong, bây giờ mới đứng lên. Thiên đảng hữu kiên, hữu tất trước địa. Thiện tài Thế Tôn, nguyện vị ngã đẳng, thuyết thử nghiệp chướng, ngã đẳng tri tội, đường tự điều phục, ngã tùng kim nhật, cánh bất cảm tác. Đây là thái độ chính xác của việc cầu pháp. Với tâm thái như vậy để cầu pháp thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ từ bi chỉ dạy. Đoạn kinh văn này rất dễ hiểu, chẳng cần phải giảng kỹ. Điều quan trọng là họ đã biết lỗi, ngã đẳng tri tội, đường tự điều phục. Nếu như đối với những thứ ác nghiệp ác tác quả nhiên đã liễu giải rồi thì tự nhiên sẽ sửa lỗi làm lại cuộc đời. Chữ điều phục là sửa chữa lỗi lầm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói về tẩy tâm dịch hành, đây là nghĩa hai chữ điều phục. Phần dưới nói được rất là cụ thể. Ngã tùng kim nhật, cánh bất cảm tác, đây là sự sám hối chân chánh. Sám hối thật tại tức là về sau không làm nữa. Nhà Nho nói về bất nhị quá, tức là nghĩa này, lỗi lầm chỉ có thể có một lần, sau khi rõ rồi thì tuyệt đối sẽ không tái phạm lỗi lầm như trước nữa. Đây là chân chánh sám hối. Có được một tâm nguyện như vậy, muốn sửa lỗi làm lại cuộc đời, Thế Tôn sao có thể không khuyên bảo chứ? Sao có thể không dạy bảo chứ? Đứa học trò này thật hiếm có. Thế và xuất thế pháp, một vị thầy giỏi là chân chánh thiện tri thức. Hy vọng học sinh, tức là học sinh loại này, chúng có thể sửa chữa lỗi lầm, có thể cố gắng vươn lên. Phía dưới chúng ta hãy xem Thế Tôn nêu lên tội nghiệp họ đã tạo trong đời quá khứ. Tội nghiệp này đã tạo rất nặng, rất nặng. Tuy nhiên, chính giống như phía trước cho nói, người thế gian chúng ta ngu si, đối với những việc làm này không cho là đúng, chẳng có để ý, chẳng biết có cái hậu quả nghiêm trọng thế đó. Thế Thế nên những người tạo tác nhiều Bồ Tát tại nơi đây làm ra một dáng điệu cho chúng ta xem. Chúng ta xem phần kinh văn: Nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn: Thiện nam tử, Nhữ Đẳng, Vãng Tích, Ư Câu Lưu Tôn Như Lai, Pháp Trung, Xuất Gia Vị Đạo. Đây là nói rõ, có thể thấy họ quả thật thiện căn rất sâu dày. Câu Lưu Tôn Phật là vị đệ nhất tôn Phật của hiền kiếp chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là hiền kiếp vị tôn Phật thứ tư, tức là vị tôn Phật thứ ba trước Thế Tôn. Hướng về phía trước tính là thứ ba, hiền kiếp đệ nhất tôn Phật cách thời kiếp chúng ta đây là rất dài, rất dài. Câu Lưu Tôn Phật là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là Sở Ưng Đoạn. Chỗ nên đoạn đó, Ngài cả thảy đều đoạn hết. Những gì là Sở Ưng Đoạn? Kiến tư phiền não là phải nên đoạn, trần sa phiền não cũng phải nên đoạn, căn bản vô minh vẫn phải nên đoạn. Ba loại phiền não này đoạn hết rồi thì là thành Phật. Đây là chúng ta nơi trong kinh thường thường thấy được: kiến tư phiền não đoạn xong là chứng được quả A-la-hán, trần sa phiền não đoạn hết thì là Bồ-Tát, vô minh phiền não đoạn hết rồi, đây là chứng vô thượng Bồ Đề, cứu cánh Phật quả. Câu Lưu Tôn Phật là ba loại phiền não cả thảy đều đoạn hết. Đây là ý nghĩa của danh hiệu này. Vào lúc bấy giờ, nhóm Bồ Tát này xuất gia tu đạo, tu được cũng khá lắm, tự thị đa văn, tu trì tịnh giới. Chúng ta phải nhớ kỹ, trong đây có đến 60 vị Bồ Tát cùng Di Lặc Bồ Tát để đi gặp Phật. Trong số 60 người này, có một phần đối với kinh giáo rất thông đạt, thế là khởi dậy lòng ngạo mạn, tự thị là dựa vào mình đa văn, thông đạt kinh giáo. Có một số là dựa vào mình trì giới rất tinh nghiêm, giới luật thanh tịnh, có thể thấy đều tu được cũng khá lắm. Cái rắc rối của họ tức là như phía dưới nói: thường hoài kiêu mạn ngạo vật chi tâm, đã phạm phải 4 điều lỗi lầm. Xã hội hiện nay, nếu như người có một vài thứ sở trường vượt hẳn những người thông thường thì cảm thấy đáng được kiêu ngạo. Còn chỗ này là người xuất gia vẫn còn phạm phải khuyết điểm này. Họ biết giảng kinh nói pháp, giảng được cũng khá, cảm thấy đáng được kiêu hãnh. Còn người kia trì giới lực giữ được rất tinh nghiêm, cũng đáng được kiêu hãnh. Vì là không hết, khuyết điểm là phạm tại chỗ này. Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, tập 4, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thành Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xã hội hiện nay, nếu như người có một vài thứ sở trường vượt hẳn những người thông thường thì cảm thấy đáng được kiêu ngạo. Còn chỗ này là người xuất gia vẫn còn phạm phải khuyết điểm này. Họ biết giảng kinh nói pháp, giảng được cũng rất khá, cảm thấy đáng được kiêu ngạo. Còn người kia trì giới lực giữ được rất tinh nghiêm, cũng đáng được kiêu ngạo. Vậy là hỏng hết.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc gian, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. chớ vui lục trần dục ai, để tâm tà kiên keo lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phân, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.